कपास का मखले इकल कपास से मखले दिखे किसी के लिए सब मखले कपास से इकल का कपास से दिखे
Được rồi, xúc căng đi.
Xúc.
Cô xin đi cái lâm cô xin đi cái lâm cô xin đi cái lâm cô xin đi.
Ông Cố Tổ này là người của Mật Tông Pháp, người của Ngài Thích Ca Mâu Ni, ở nhà thờ ai?
Dạ, nói chung ở nhà thờ Bồ Tát Thánh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bảy vị dược sư Di Lặc, Long Thần Hộ Pháp, Thiên Diệu Nghệ Sĩ, Mẹ Diệu Trì, tam vị Thánh Đế của Thiên Diệu Nữ.
Có thờ à, có hành đạo không? Thờ đó là chấp trưởng của ông bà để lại hay là bản thân?
Bản thân tự lập.
Bản thân tự lập có hành đạo không hành đạo?
Dạ chưa, đang ở ngã ba đường, đang chưa tâm chưa an. Tại bản thân là chủ một con gia đình. Nếu mà học để hành đạo thì gia đình hơi khó khăn một chút, nên đang còn lưỡng lự.
Phần căn cốt cao lắm, mà chính vì không ra căn được cho nên cứ phải bị hành xử hoài. Không ra căn được và bị áp chế, mà không ra căn được cho nên là toàn bộ cơ thể không bao giờ bất ổn, cũng như bé kia vậy. Nó luôn luôn buồn tủi, uất kết, bất đắc chí, yếm thế, chán chường, tuyệt vọng, mê muội, vô minh. Bởi vì tìm chưa đúng đường, đi chưa đúng đường, tìm chưa ra nẻo. Bởi vì phần một phần linh căn cao xuống trần này thì bao giờ cũng muốn là với mấy cái tâm nguyện. Có người xuống trần để hành đạo, có người xuống trần để tu tập. Thì khi xuống trần tu tập thì phải có cơ hội để tu tập, xuống trần để hành đạo thì phải có cơ hội để hành đạo. Muốn có cơ hội thì hành đạo thì cũng phải căn nguyên cốt lõi, phải tìm đến cái chỗ để mà có chỗ để mà lãnh ấn, để mà trì niệm, có chỗ để mà phụng trì pháp môn, có chỗ để hướng về. Ở đây tự mình dâng lên tất cả, tự mình dâng, có trước thầy, có người chủ quản
không? Không, tự tay làm thầy để làm tượng Phật.
Đúng rồi, tự tay mình làm tượng rồi để lên. Đó thì rất là tốt, nhưng mà bởi vì cái lòng mình, cái căn chưa có về cho nên nó bị hành căn, nó còn hành hoài, nó hành chừng nào ra căn thì thôi.
Dạ, lúc đầu thì phần về cho chỉ 3 năm làm thôi, nhưng mà năm nay là quá 1 năm rồi, nhưng mà thấy hoàn cảnh gia đình khó quá, xin tiếp nữa.
Tức là xin tiếp, là
tiếp tục đi hai đường, vừa đạo vừa đời.
Đời là làm nghề gì?
Làm tượng Phật.
Thì làm tượng Phật là được rồi thì sao?
Nhưng mà bản thân mình trụ cột thì mình làm tượng Phật, nó chúng mình
thì phải làm phải kiếm tiền để mà sống chứ. Cái cõi trần miền
vừa
này
vừa chia là tỉnh tu.
Cõi trần miền này hai vai gánh, một gánh đạo một gánh đời. Cõi trần miền này hai gánh là phải bằng nhau hết, không có gánh nào nặng gánh nào nhẹ. Nếu mà người mà ở phần linh căn trên tu tập còn giữ được nguồn cõi của mình thì luôn luôn phải giữ đạo, và đồng thời cái đời này nếu giờ không làm được chết đói thì sao, phải làm hết. Mà phải cực lực làm nữa kìa. Nhưng mà đồng thời khi ta là có căn cơ, ta có linh căn, ta có bổn tính, thì ta xét xem cái nghề của ta đã phù hợp với chân căn chưa. Nếu nghề của ta phù hợp với chân căn, ta tiếp tục. Không phù hợp, ta hoán chuyển, ta đổi nghề. Chỉ cần ta cố gắng mà ta muốn, ta xoay chuyển, thì ta sẽ có thể thay đổi được cuộc đời của mình. Mà chỉ cần ta đi đúng cái phần chân căn của ta, ví dụ chân căn của người địa mẫu đi đúng nghề thì người địa mẫu bên địa mẫu, chân căn của một thầy cúng, một thầy lễ thì ta đi đúng cái phương hướng, chân căn của một người chân tu ta đi đúng phương hướng người chân tu, thì là cái nó sẽ an tâm, an ngôi, an lạc. Còn cái chuyện gánh đời thì dứt khoát phải làm, không thể nào nói bây giờ đóng cửa lại mà tu mà trì niệm thì nói xin lỗi chết đó. Mà ta là đàn ông thì dây gánh ta còn trách nhiệm vợ ta, con ta, ta còn bổn phận, ta còn gia đình, ta còn tương lai, ta còn sự nghiệp, cho nên ta không thể nào dừng lại được, ta vẫn phải tiếp tục. Nhưng mà làm tượng Phật là đi đúng đường rồi đó, không có gì sai đường cả, không có gì sai đường cả. Nhưng vấn đề còn lại là ta tìm đúng cái phương hướng tu tập của ta để mà ta có thể mà dùng cái pháp môn tu tập đó mà ta nâng cái phần tâm linh của ta lên, thì lúc đó phần tâm linh của ta được nâng lên cao thì trí ta không trì trệ nữa, cái tâm vô minh nó không xâm lấn ta nữa, và những cái buổi thiền niệm của ta không bị cắn xé nữa. Cái này mà ngồi thiền niệm lên hả, nó mỏi, nó chuột rút, nó rau, nó nhức, nó mỏi, nó tê, nó tệ, nó đủ kiểu hết trơn. Là do cái tâm vô minh của ta, là do cái tâm loạn động của ta, là do cái ta, cái thần linh khí của ta chưa có trụ về, thì trần xác của ta đang còn bị dò xé, đang còn bị xoay chuyển, đang còn bị trà sát. Cho đến khi nào mà phần thần căn tụ được về thì ta tỉnh. Cái chuyện này thì nó cũng dễ thôi. Cái phần nào nó ra phần đó. Tìm đến một nơi nào mà có ấn điều quản để mà xin ấn về. Lựa chọn pháp môn tu tập cho đúng, vừa tu đạo mà vừa hành đạo. Mỗi một cái pho tượng khi mà ta có ấn về rồi, ta cho ấn vào trong cái tượng Phật, mỗi một cái tượng Phật ta cho ấn vào, thì tức khắc khi ta rước ấn điển của nhà Phật về cho cái người mà người ta cung thỉnh, thì đó là ta đã hành đạo rồi đó. Mà khi ta hành đạo ra, ta muốn như vậy, ta phải lãnh được ấn về thì ta mới có thể mà quán ấn rước linh thể. Còn nếu mà ta muốn mà lãnh được ấn về, ta muốn quán được ấn, ta muốn phát ấn ra để mà nhập linh tượng, thì ta phải đủ năng lực. Ta phải đủ năng lực, ta có năng lực trì niệm, ta có năng lực tu tập, và ta có năng lực hành đạo, và ta phải có ấn hành đạo. Những cái chuyện đó không có gì là khó khăn cả. Đối với, không phải đối với cậu, mà là đối với cái đạo tràng này. Cái đạo tràng này là cái đạo tràng điều ấn, hành ấn, chuyển ấn, quản ấn, thu ấn, giữ ấn, sử ấn, là cái đạo tràng này. Đến đây rồi thì ắt cũng hữu duyên. Học nhân điện đi, một thời gian ngắn lãnh ấn về, bắt đầu mỗi một cái pho tượng mà cậu đem bán cho người ta, bây giờ đem về nhà để ở đâu, để như vậy không được, để vậy không hợp cách. Bởi vì ta có điển là ta biết, ta có ấn ta biết. Không được, để vậy không hợp cách, chỗ đó ô uế quá. Không được, thờ vậy là không đúng. Mà nếu mà thờ đúng, tôi hỗ trợ cho anh, cho chị xin ấn điển của nhà Phật ngư về, thì anh chị đem tượng Phật về, tượng Phật đó có linh điển, khỏi cần lên chùa, khỏi cần khai quang điểm nhãn. Ta có ấn ta làm được tất cả mọi điều, ta muốn điều gì ấn làm điều đó. Căn của cậu rất là lớn, tâm nguyện cậu rất là cao, cái chí hành đạo của cậu dũng mãnh, nhưng mà cậu đang đi lạc đường, cậu chưa dò ra được con đường chính, cậu đang còn đi mãi miết lạc ở trong đồng lầy, cậu chưa ra được đường lớn. Thì khi mà cậu tới đây, người ta nói rằng là cái cây nó đến mùa thì trái mới chín, có những cây 100 năm mới chín một lần, có những cây đào 1000 năm mới chín một lần, thì 100 năm hay 1000 năm thì đến đúng thời điểm nó cũng chín. Cậu tới đây là duyên chín rồi đó, duyên chín rồi đó. Học nhân điện ở đây người ta trao tặng vô điều kiện, tại đạo tràng này là đạo tràng hành ấn, sử ấn, quản ấn, điều ấn, chuẩn ấn. Đạo tràng này trao tặng vô điều kiện tất cả mọi pháp môn, trao tặng vô điều kiện tất cả những gì các bạn muốn, đạo tràng này cho các bạn được hết. Quyền năng ứng xử, lệnh ấn, hành đạo, trụ trì, tất cả muốn gì, muốn trụ trì, muốn tu, muốn hành đạo, muốn bước ra ngoài đời, muốn thủ quản công danh sự nghiệp, muốn thủ quản một cái địa điểm nào đó, đạo tràng này làm được hết. Nhưng vấn đề là đi đúng chánh đạo, không đi theo tà đạo. Thì bây giờ cậu đến đây, cậu đến đúng cửa rồi đó, cậu đến đúng cửa rồi đó. Không phải vô duyên cớ, không phải mà vui đâu chút đó mà tới đâu. Tất cả cái phần căn nguyên bản quán đã theo dõi để đến một cái ngày mà có thể đưa các bạn để đến tận tại một cái địa điểm nào đó, nơi mà phần linh căn có thể trầu về để được lãnh ấn. Không có mấy người mà không có ấn mà tự mình hành đạo. Chỉ từ những ấn chủ quản, những cái vị đầu lĩnh chủ quản, lệnh chủ pháp môn, những cái người mà chủ quản một nhánh đạo, những cái người mà xuống trần này cầm ấn để mà hành xử, để mà tạo trì một nhánh đạo thì mới đứng một mình, còn tất cả mọi phần khác đều phải được lãnh ấn ở một vị quan điều ấn. Ở đây có quan điều ấn, ở đây có người quản ấn, có người lãnh ấn, có người trao ấn. Thì cứ đến đó một thời gian tu tập, một thời gian là khi mà bạn đủ xứng đáng, tức là khi mà ở trên thấy rằng bạn đã đủ tâm trí, người đây là người chí thiện chí thành, người đây người có đạo đức quang minh, người đây là người có cái tâm chánh đạo, thì ở trên khắc sẽ cho bạn ấn. Ở trên chỉ cho ta ấn khi nào cơ trần xác của ta đã được gột rửa thanh sạch thì ấn mới được về. Còn ấn về ở những cái cửa mà đền điện miếu mạo của bên văn phòng tứ phủ là cái ấn hành xử của bên thần cách. Ở bên thần cách thì cái ấn nó bá nạp, nó hổ lốn, nó đại trà, nó dễ dàng hơn, nhưng mà đồng thời cái giá trị của nó chẳng có mấy. Còn cái giá trị ở những chỗ mà lãnh một cái ấn trưởng quản suốt một kiếp đời của các bạn thì cái giá trị đó là giá trị lâu dài. Mà cái giá trị lâu dài thì cần đòi hỏi của bạn một cái sự cố gắng lâu dài. Cố gắng lâu dài không phải cố gắng để phụng trì cái đạo tràng nơi bạn gia nhập, nhưng cố gắng lâu dài là gột rửa thân tâm của bạn. Khi nào thân tâm gột rửa đủ thì trên khắc cho ấn về. Có thể có người 2 tháng, 3 tháng có ấn, có người nửa năm có ấn, có người 1 năm có ấn. Khi nào có ấn về thì mỗi một hình tượng Phật đưa ra thì ta đều xin trưởng quản. Và nếu hợp cách ta tự ta biết, khi ta có ấn ta tự biết, hợp cách ta cho ấn, ta cho xin cho ấn của linh cách nhập về, nhập tượng, linh cách nhập linh tượng, thì lúc đó ta hành đạo đấy thôi. Ta cần gì phải ra đời hành đạo, ta cần gì phải làm gì nữa. Ta vẫn có thể làm kiếm tiền, cái nghề tạc tượng ta vẫn tạc ta để kiếm tiền, nhưng mà đồng thời ta còn giúp được cho người là ta hoằng pháp đấy thôi. Chính vì vậy cái chuyện nó không có gì là khó khăn cả. Nhưng vấn đề là đi cho đúng đường. Nếu mà không đi đúng đường thì mãi lẩn quẩn, giống như một cái người ta nói ta muốn đi ra khỏi chỗ này đồng không mong quạnh, muốn đi tìm đường để đi ra khỏi chỗ này, đi hoài đi lạc hoài. Bởi vì sao? Căn cơ ta chưa đủ thì ta còn lạc ở giữa rừng rậm hoang vu, ta chưa ra được đường chính. Rồi chưa kể là ta sa xuống dũng lầy mà ta dơ lắm bụi bùn. Chưa kể nữa là ta lắm từ bên ngoài, ta lắm tới trong thần sắc, ta lắm tới bên trong, tâm thức của ta u mê, u mê theo cái phàm trần, theo cái vọng. Rồi ta u mê, ta theo cái vọng trưởng đó, ta làm cho đen tối cả tâm hồn ta. Khi cái tâm hồn ta đen tối rồi thì bắt đầu nó lôi kéo luôn linh căn ngã quỷ hết. Rồi ta tôi lạc không còn biết lối về, thì hết một kiếp này ta trở về trên, công không có mà tội đã từng. Rồi chưa kể là ta tạo ra nhiều cái chướng nghiệp, bởi vì mỗi ông thần, mỗi các vị đều có cái quyền ấn riêng của mình, đem nó ra mà hành xử, rồi đem đi tạo nên công danh sự nghiệp, tạo nên nhiều nghiệp chướng, tạo nên nhiều ác nghiệp. Rồi hết một kiếp này sang một kiếp cao, tạo nên một âm căn, tạo nên một âm căn, để rồi cái âm căn đó phải đáo lại xuống trần miền này để trả cái tội của mình đã gieo tiền kiếp. Mệt mỏi lắm, nặng nề lắm, đau đớn lắm, tủi hận lắm. Lúc đau hận nó muộn rồi. Thì bây giờ tùy cậu lui về, suy nghĩ lại, ngồi dưới Phật đường ở chỗ mình, thần linh căn xưa nay có bao giờ về mà nhập nó như vậy được chưa? Rồi bây giờ về xin xính linh căn của mình. Chỗ này, ở chỗ nơi tôi đến, ở Phật đường này, ở tại đây, ở tại chỗ này, tôi có theo chỗ này được hay không? Để tôi muốn tu tập theo cái pháp môn của cô Lan đây, để rồi đến một ngày tôi được nhận ấn hành đạo độc lập. Ta nói là hành đạo độc lập chứ ta không biểu đi theo cô Lan đây suốt kiếp. Cô Lan đây là quan điều ấn, không theo suốt kiếp. Đến một thời điểm ta lãnh ấn rồi, ta có quyền ta có quyền là trở về căn nguyên bản quán của ta, hành đạo độc lập tự thân. Lúc đó ta có ấn rồi, ta hành theo ấn của ta. Nhưng mà trong thời gian đó ta bắt buộc phải quy tập cửa này, để mà ta luyện theo pháp môn của cửa này. Thì đúng thời điểm mà ta đầy đủ căn cơ, ta gột rửa được thân tâm. Mỗi một cái khóa thiền định, mỗi một cái thời gian thiền định của cái vị lai pháp á, khi mà nhận năng lượng vào thiền định thì nó tự thanh lọc cái thân tâm của bạn. Nó thanh lọc dần. Nó làm cho những cái gì mà uế khí trong ta, những cái gì còn xấu xa, còn nặng nề, còn uất kết, còn sân si, nó lắng dần xuống, lắng dần xuống, lắng dần xuống. Rồi tới ngày nó sẽ tự động biến mất. Bởi vì cứ như vậy hả? Nó như là một cái hai cái cột cứ hả cái cột bên đây mà cái luồng thanh khí lên thì bên đây tập khí xuống, thanh khí lên tập khí xuống, mà cứ hả mà tập khí càng cao thì thanh khí này lũi lắm. Thì bây giờ khi mà mỗi một lần ta thiền định theo cái năng lượng, hiện tại giờ đây đang theo cái pháp môn vị lai pháp, vị lai thai pháp, thì một lát nữa con Lan đưa cho họ những cái đĩa giảm vị lai pháp về nghiên cứu, có quyền nghiên cứu phù hợp tâm cơ của mình, quay trở lại đây xin gia nhập pháp môn. Gia nhập pháp môn này rồi, luyện theo pháp môn thì mỗi một lần nhận năng lượng về. Ta nói lại, cái pháp môn này là pháp môn của Thích Ca Mâu Ni Phật, chứ không phải pháp môn của Dư Trì Ta, không phải pháp môn của tà ma ngoại đạo, không phải pháp môn của tà giáo. Chánh pháp, chánh pháp đăng đàn hiển lộ. Chính vì vậy khi mà chấp nhận gia nhập rồi thì mỗi một ngày ngồi thiền định, nguồn năng lượng sẽ về, tự thanh tẩy, tự gạn lọc cơ thể chúng ta. Nguồn năng lượng này từ các đấng, từ cõi thượng thiên, từ các đấng thanh lọc cơ thể chúng ta. Và khi thanh lọc cơ thể chúng ta, ta buông mình vào trong cái nguồn năng lượng đó, thì tự động những cái uế tạp, uế khí trong cơ thể chúng ta gạn lọc dần, tiêu hủy đi. Tâm ta mỗi ngày một mở rộng hơn nữa, lòng ta từ bi hơn, bác ái hơn, yêu thương nhân loại hơn nữa, mở ra yêu thương tất cả mọi người. Thì lúc đó ích kỷ, cái nhỏ mọn, cái sân si, cái uất kết, cái oán thù lắng xuống, nó mất dần hồi nào không thấy. Lúc đó là ta đã ngộ, và lúc đó thì ta đã đắc đạo rồi. Khi mà ta thanh lọc cơ thể đủ, ta sẽ được nhận ấn. Mà khi ta nhận ấn rồi, ta học xong ở đây 20 cấp lớp là ta đủ khả năng để có thể làm thầy một mình giữa cõi đời, không cần có thầy có tổ, không cần phải tới Cô Lan, không cần phải trở về đạo tràng nữa. Ta có quyền ra đi, ta có quyền về làm thầy riêng chính mình theo ý mình muốn. Nó vấn đề nó như vậy, thì tùy từ từ suy nghĩ lại. Nhưng mà rõ ràng một điều, không phải vô duyên vô cớ. Tất cả mọi những con người mà đã bước tới cửa này, bước vào ngưỡng cửa này, ngồi xuống đây và nghe một thời pháp giảng, tất cả những con người đó đều là những căn cơ cao. Nó bị cái chắc bị bão hay sao nó nghẽn riết à. Thì tất cả những phần mà đến cửa này đều là phần có căn cơ cao và đã được gạn lọc. Cái cửa này không phải là cái cửa hành đạo cho những cái phần thấp kém, cho những cái phần mà ABC, cho những cái phần mới bước chân vào con đường thành đạo, mà là cho những phần căn cơ cốt cách cao. Ta nói lại, cái cửa đạo tràng này là cái cửa đạo tràng để mà huấn luyện những phần cốt cách cao, chứ không phải để dành đại trà cho tất cả mọi con người. Mọi con người mới bước chân vào đạo là cửa này không phải là cửa đó. Nó có từng cửa một, cũng như trường học nó có trường cấp 1, nó có trường cấp 2, nó có trường cấp 3. Ở đây là trường cấp 3 là trường đại học, chứ ở đây không phải là trường cấp 1, cấp 2, không phải là trường học vỡ lòng. Chúng ta có thể học vỡ lòng ở đền chùa miếu mạo, có thể học vỡ lòng ở các thời pháp giảng của các vị sư, nhưng ở chỗ này là chúng ta học để mà làm thầy, chúng ta học để làm quan hành ấn, chứ chúng ta không học ở cửa này để làm học sinh ra trường. Chính vì vậy các bạn có thể suy nghĩ lại khi các bạn muốn ngồi lại chỗ này, hoặc các bạn muốn đứng lên ra đi. Vấn đề nó như vậy. Thôi chào nha. Rồi chị. Chiều nay là duyên có mẹ Diệu Trì về, cho nên là mẹ soi căn cho, chứ bình thường cô muốn gì vậy?
Con soi căn cho con.
Cô làm nghề gì vậy?
Con bán con trai.
Cái người đàn ông nào ở trong tiệm đó là chồng? Người đàn ông mà ở trong tiệm đó là chồng hay là
không,
cái gì?
Con bán ở ngoài mấy đường đi á.
Thì bán cùng với
con không mình à?
Bán con mình hả?
Với nhỏ con gái.
Chồng chết hả?
Mà anh đi à.
Vậy là cái phần thân căn là phần thân căn ông, cho nên là đâu có ở với chồng được đâu.
Ở con mình à? Con lâu rồi.
Thì cái phần thân căn ông đây nè, đi theo đây nè.
Mình cố không?
Không.
Tự nhiên mẹ nói
hai căn mà nhập một á, một ông một bà xuống trần vô một xác á, đàn bà mà làm chuyện hơn đàn ông á, đàn bà mà giữ diện mà quán xuyến mà đảm đang mà làm còn hơn đàn ông luôn, mà đàn bà mà gan dạ, mà gan có gan dạ là đàn ông không bằng luôn, tại vì một ông một bà trong một xác. Đây lại là một cái án mà một cái án giấu trong bóng tối. Bây giờ Duy Trì ta moi ra là phải tội hình sự. Một ông một bà ở cõi trên đi xuống trần này, nhập nhau kéo xuống trần mà ở, thì bây giờ nếu mà moi ra thì thành ra là phải xử. Án mà đưa ra thì phải xử, mà đưa ra phải xử, mà đưa ra mà xử thì thê thảm. Bởi vì là luật ở thiên đình là rất là nghiêm, xử thì thê thảm đấy. Nhưng mà nếu bây giờ mà án khép lại thì không biết gì hết, ta lơ đi, xem như chuyện này không có. Giờ ta môi hả, mà ta khai án ra, ta đem cái phần người đàn ông đó về đây là tức khắc ta phải xử. Nếu ta xử sai việc thì hành, thì Diêu Trì ta không có dưỡng được ngôi trời. Bây giờ ta nói tạm thời, ta nói cho cô nghe vài lời thôi nhé. Nếu cô muốn ta moi cái căn cốt đó ra đây, hai phần đó ra đây thì là lớn chuyện. Ta gói nó lại là ta để cho mọi chuyện nằm trong bóng tối, các người tự xử lấy với nhau. Cô muốn điều gì? Cô muốn gì?
Con muốn gì? Con muốn cô làm coi con về có tài phục được làm bệnh đâu.
Cái con dao còn cầm ở trong tay, chưa buông con dao xuống. Buông con dao xuống đi thì mới có thể phục dược được. Muốn phục dược được thì phải về xin cái phần cốt cách đàn ông đó. Ông có bằng lòng không? Hai trong một, một ông một bà trong một xác. Bởi ta mới hỏi cái ông nào đang ở cùng bà.
Đâu biết đâu.
Người trần thế thì làm sao biết được. Ta nói là một phần nam một phần nữ, hai cái phần đó yêu thương nhau, quấn lấy nhau, trốn xuống cõi trần này, mượn vô một sách trần. Ta nói nãy giờ mà không nghe hả? Tức là cái phần này nè, phần nữ mà là nam, ông mà là bà, hai người một ông một bà ở trong một sách này. Mà lúc đó thì tính cách đàn ông lên dữ như tinh luôn, như Trương Phi luôn. Lúc thì tính cách đàn bà ôm mặt khóc lăn lộn ra, khóc lăn khóc lộn.
Sao lúc thì chửi dữ rồi?
Lúc thì hung dữ lên ra đàn ông. Hai căn trong một, hai căn trong một. Và chính hai căn trong một này cho nên con người này không bao giờ mà cuộc đời được bình yên cả. Bởi vì sao? Trốn tránh pháp quyền. Hiểu chưa? Một ông một bà đi xuống vô đây, nhập vô một đây nè, trốn pháp quyền, trốn công pháp. Không dám đâu hả, thấy ai tới là trốn. Thấy ông thần nào ngồi vô ăn cái là trốn mất. Thấy ông quan nào ngồi vô ăn trốn mất. Tức là ta nói là ta nói linh cách chứ ta không nói người trần, nghe chưa? Trốn mất. Tối ngày cứ trốn chui trốn nhủi như là kẻ tội đồ đi trốn vậy. Khổ dữ lắm. Khổ lắm, không có tỉnh. Cho nên là bây giờ ta nói rằng nếu bây giờ kêu ra xử thì ta bắt buộc ta ra là phải xử, ra là phải thành án. Thì bây giờ nói ta ở đây không phải lúc nào cũng nên xử, ta gói nó lại thì đừng tìm hiểu nữa. Tìm hiểu nữa là ta ra thành án thì ta xử. Mà ta xử thì đương nhiên phải có phân cách. Mà có phân cách thì đương nhiên là tan xương nát thịt. Hai cái phần căn cốt mà đem phân ra làm hai thì không còn có thể sống được vững trên đời nữa. Mà cô có muốn nghe ta nói thật không? Cô nấu cơm chay, cô bỏ gì trong cơm chay cô vậy?
Không có gì hết.
Thì ta nói rồi, buông con dao xuống đi. Cô nấu cơm chay thì cô bán cơm chay thì chừng bề ngoài là phù hợp lắm. Nhưng mà cô chưa có phù hợp, cô chưa hợp cách. Cái tâm cô còn dữ, còn sân si, còn phẫn hận, cô còn tùy tiện.
Thì còn nóng mà.
Có muốn ta nói nữa
không? Không, vậy đó được rồi, tại vì còn nóng tánh mà.
Chưa đủ rồi. Nóng tánh chưa là gì cả. Một cái món ăn cần sự thanh sạch, nhất là món chay cần sự thanh sạch. cần một sự trân trọng, cần một tấm lòng. Bởi vì món ăn chay để dành cho những người Phật tử, để dành cho người Phật tử, thì người Phật tử nào mà theo đạo Phật cũng đều chuộng thử sự thanh sạch. Cái món ăn của mình muốn cho phù hợp. Tại sao ta nói bà, ta nói là cô buông con dao xuống. Món ăn cần tuyệt đối cho thanh sạch. Ta bám vào đó để ta kiếm đồng lời, đồng lãi ta sống, nhưng đồng thời phải sạch sẽ. Bán đồ mặn muốn cho cái gì vô đó cũng được, muốn cho thuốc độc vô đó cũng được, nhưng bán đồ chay không được phép. Bán đồ chay phải thanh sạch, phải trang trọng, phải đàng hoàng. Nếu ta muốn rằng ta xứng hợp với cái nghề đó, và ta muốn rằng khi ta lấy đồng lời từ cái nghề bán cơm chay đó, ta không có tội. Hiểu chưa? Ta nói căn cốt nhiều vấn đề người trần của chúng ta không dễ gì mà rõ ràng được đâu. Bởi vì là giữa cái cõi mà lập lờ vô minh, giữa cái cõi mà ngày cũng như đêm, giữa cái cõi mà người ta đi giữa ban ngày mà không, mà vẫn không nhìn thấy được ánh sáng sự thiệt, thì cái cõi đó ta cũng không trách gì cái cõi vô minh của trần thế này. Nhưng mà ta nói nha, có một phần linh căn của một người phụ nữ làm cái nghề mua bán vật phẩm tôn giáo ở trước điện thờ, điện thờ ở Nepal, cái nơi mà vừa rồi vừa có một cái sập bao nhiêu cái đền thờ, mà bao nhiêu cái bị nứt đất á, bao nhiêu người chết á, thì trong đó có người đàn bà đã chết. Thì bây giờ khi kêu hồn người đàn bà đi về đây hỏi làm nghề gì, làm nghề mua bán vật phẩm tôn giáo. Nghe chừng khi mà mua bán vật phẩm tôn giáo nghe chừng tốt quá, phải không? Giống như người tạc tượng kia kìa, tạc tượng lên tốt quá. Nhưng mà nếu ông tạc tượng trong khi ông đang ăn mặn, khi ông tạc tượng, khi mà ông vừa tạc tượng vừa hút thuốc, khi ông vừa tạc tượng vừa uống rượu, khi ông vừa tạc tượng vừa gây lộn với vợ, đánh vợ, cãi nhau với vợ, ông vừa tạc tượng, ông vừa chửi mắng người hàng xóm xong, thì cái tâm của ông trú vào trong cái tượng Phật này toàn là uất hận. Thì cái người đàn bà đó chỉ từ một hình tượng thôi, cũng là hình tượng Phật, nhưng một hình tượng Phật chúng ta dâng lên trong trang trọng, lễ tiết, phù hợp. Ngoài có những hình tượng Phật mà chúng ta về chúng ta dâng lên để qua mắt chúng sanh, để mở rộng cái thị trường, để mà móc hầu bao của cuộc khác, nó có khác nhau hoàn toàn. Thì cái người đàn bà mua bán vật phẩm tôn giáo đó nghe chừng phù hợp. Bán những cái cà tha, những cái mảnh bùa, những cái tượng Phật, những cái hình tượng này nọ các thứ, đem tới trước cửa đền, cửa điện để bán. Bán xong rồi đương nhiên du khách người ta tới mua, người ta tới cái lòng thành tín, người ta nói cái này bao nhiêu, cái này bao nhiêu, cái này ngoài chợ bán có 1 xu, ở đây bán 10 đồng, nói rằng cái này là có ở trong chùa đưa ra đó, cái này là trong này là các sư các đồ là có ấn về hết, có xin sơn bùa trong hết trơn, thì người ta bằng lòng mua với giá 10 đồng. Ở ngoài chợ có 1 đồng, ở đây ta mua với giá 10 đồng, người ta mua 9 đồng còn lại là 9 đồng tín ngưỡng, 9 đồng lòng tin. Và khi bạn bán nó, bạn lời 9 đồng bạc này, bạn lời, người ta bán 1 đồng người ta đã lời, mà bạn lời thêm 9 đồng nữa. 9 đồng này là 9 đồng tội, 9 đồng này là 9 đồng nghiệp, 9 đồng này là 9 đồng bán bộ thần thánh. Thấy chưa? Chuyện tính ra cái chuyện rất là đơn giản, mua bán vật phẩm có gì là có tội. Thế mà bị chết, bị vùi ở trong cái đền đó. Ngày hôm đó bị vùi, về đây khóc than nói là mới vừa chết, hỏi tại sao, dạ làm nghề mua bán vật phẩm, tội là như vậy đó, hiểu chưa? Cùng là một sự việc như nhau, nhưng mà chánh tà trùng trong một sự việc này khác nhau hoàn toàn. Một cái tượng Phật, tượng Phật ngồi đây trang trọng uy nghi, nhưng mà tượng Phật, nếu một tượng Phật này đã làm bởi một cái tên mà vừa phì phà hút thuốc mà vừa tạc tượng, vừa uống rượu say mà vừa tạc tượng, vừa cãi lộn hàng xóm mà tạc tượng, thì pho tượng này đem về thờ dứt khoát chỉ tán gia, chỉ bại sản thôi. Bởi vì tất cả những cái khí của cái người làm người tạc này đi vào trong cái tượng, linh tượng rất là quan trọng, nó không phải đùa. Bạn có thể mua bán đập đầu con cá con gà bạn bán ngoài chợ, chuyện đó không quan dự. Bạn có thể làm ăn hàng thịt, chuyện đó không quan trọng. Nhưng nếu bạn mua bán những cái gì thuộc về tôn giáo, thuộc về tín ngưỡng, thuộc về lòng tin, thì bạn phải biết tùy theo tín ngưỡng mà cho phù hợp. Muốn bán đồ chay mà bán cho hợp cách thì bán đồ chay phải hoàn toàn thanh sạch, đàng hoàng, trang trọng. Mỗi một món ăn ta làm ra trong này có cái sự mà phụng trì của ta. Con mua bán để con mong lấy đồng lời, đồng lãi để con nuôi con, để con nuôi sắm gia đình. Nhưng mà đồng thời trong này con có tấm lòng của con phụng trì Phật Pháp. Bởi vì Phật Pháp là chay tịnh. Đó, vấn đề nó như vậy. Tức là Có nhiều người ta tưởng chừng rằng cái việc đó không có gì là nặng nề cả, không có gì là tội ác cả. Nhưng ta không biết một điều, đằng sau bản chất sự việc nó có khác nhau hoàn toàn. Cũng như một người mà có thể đi làm cái nghề mà mua ba, thí dụ đi nhủi, đi bắt cá, đi bắt ốc, đi mắc tôm đem về bán. Chuyện đó ai cũng làm được. Ai cũng làm được, cái người mà không có tu đạo, không tu đạo Phật người ta làm hết. Nhưng mà người biết tu thì không à. Tại vì sao vậy? Tại vì mỗi một con vật nó có một sinh mạng sống. Mà khi ta hủy hoại cái sinh mạng sống đó là ta phạm một tội ác, là ta phạm đi một cái nghiệp sát sanh. Chính vì vậy mà mỗi một con người, mỗi một cái nghề, nó đều có cái phần chân tướng của cái sự việc ẩn đằng sau cái tưởng chừng cái bề mặt đó. Tưởng chừng những cái bề mặt tốt đẹp, thí dụ như có những con người tạo ra một cái bề mặt, thí dụ có một người mà tạo ra một cái chỗ mà mua bán vật, mua bán tất cả những vật phẩm về tôn giáo rất là lớn, rất là giàu có, rất là sang trọng, đi cắt nước luôn. Nhưng mà cuối cùng rồi sao? Bản thân của những con người đó như thế nào? Những con người đó họ chỉ biết đếm đồng tiền họ bỏ vào cho đầy túi của họ. Và họ mua bán vật phẩm, họ không bán nó với tấm lòng phụng trì chánh pháp, mà họ bán nó với tấm lòng của một thương buôn, khác nhau hoàn toàn. Nhưng khi một thương buôn mà đem cái vật phẩm tôn giáo ra mà để bán, thì đương nhiên tất cả những người lại mua, không ai ngã giá cho vật phẩm tôn giáo cả. Không ai ngã giá một lòng tin. Lòng tin là vô giá. Cái hiện vật mà thể hiện cho lòng tin, hiện vật là vô giá. Bởi vậy mới có những con người, thí dụ như những cái vị, những ngôi sao nổi tiếng chết đi rồi, cái áo của họ, cái quả bóng đá của họ, cái quả bóng bầu dục của họ đem bán giá bạc triệu 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 đô la. Tại sao vậy? Lòng tin. Đó là mua bán lòng tin. Thì cái vật phẩm của tôn giáo là vật phẩm đại diện cho lòng tin. Ta bán vật phẩm tôn giáo, nếu ta lấy đó ta làm giàu cho bản thân ta, thí dụ ta mở ra một cái nơi mà mua bán Phật tượng, mua bán đồ thờ cúng các thứ, tốt thôi. Bởi vì ta đang phụng trì Phật pháp chánh pháp, ta đang